This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là thứ hai đoàn tuần, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
À, Dũng Nghiêm vẫn bình thường, hôm nay thời tiết cũng tương đối hơi nóng nóng thôi. Chỉ có vài ngày nữa thì mình Dallas sẽ trở lại cái nóng trên 3 con số, đó là trên 100 độ, Tiến Dũng.
Dạ, đúng rồi, thì sáng nay Dũng cũng coi là tháng 8 đó, bắt đầu tháng 8 thì ta thấy thời tiết sẽ nóng lên trở lại cho quý vị. Wow, sao cái weekend anh Dũng Nghiêm có gì mới không, vui không anh?
À, weekend Dũng Nghiêm cũng bình thường thôi, Tiến Dũng.
Anh có gặp Olympic không?
Bỏ lỡ cái trận khai mạc dự định coi, tại nghe nói nó cũng rất là tráng lệ, nhưng mà có công việc cho nên không coi kịp cái buổi khai mạc của Tiến Dũng. Tiến Dũng có coi không?
Tiến Dũng thì không có, chỉ cái khai mạc thôi. Là Tiến Dũng thấy cái Olympic kỳ này theo các truyền thông nói thì sẽ gánh một cái hậu quả rất là kinh khủng đấy quý vị, tức là những cái chương trình của họ nó quá lố bịch. Mà nó lấy cả thượng đế ra, nó lấy cả làm chơi nữa, nhiều cái mà bây giờ thì Tiến Dũng thấy rằng nó cũng đang bị nhiều cái chỉ trích rất là nhiều, không phải riêng về nước Mỹ đâu mà trên cả thế giới quý vị. Và họ cũng không có học được một cái bài học, khi mà thật sự ra thì không có ai mà họ reject với những người mà độc tính LGBT gì đó, LGBT gì đó, nhưng mà những người này đã lợi dụng cái sự tự do của mình mà họ đã làm những cái gọi là làm chẳng hạn như là một cái bức ảnh 12 môn đồ rồi Chúa Giêsu, rồi họ lựa dưỡi đó, họ làm rất là lố bịch. Nếu mọi người đã coi một lần rồi đó thì đa số họ không muốn coi nữa, và cái doanh thu và những cái viewer nó gọi là nó tụt dốc một cách không tưởng tượng được. Nếu quay trở lại vào cái bài học mà về cái Bud Light thì chúng ta cũng biết rồi, đến ngày hôm nay họ vẫn còn thê thảm đến ngày hôm nay. Nên ví dụ không biết là tại sao cái những nhà gọi là tổ chức lại để những cái chuyện mà lố bịch như vậy xảy ra. Và cái hệ lụy này nó sẽ kéo dài cho đến bế mạc luôn cái thưa quý vị. Nhiều người đã không coi luôn, và họ nói cái viewer nó giảm một cách gọi là kỷ lục. Wow, đó là cái hậu quả mà họ dám lấy thượng đế làm chơi, mà trước đây đã có nhiều những người nổi tiếng, đặc biệt như là ông John Lennon của ban nhạc Beatles cũng vậy nữa, khi mà ông đã tuyên bố những cái lời nói mà hơi bị xúc phạm thì trước mặt thượng đế đó, thì sau đó thì ban nhạc tan rã và ông cũng đã bị ám sát vân vân. Thì nhiều cái đó là một cái điển hình thôi, nên Dũng thấy rằng cái sự tự do của những người này đã làm đi vượt quá đi cái giới hạn cái thưa vị. Thôi mình quay trở lại về những bản tin buổi sáng hôm nay. Mặc dù chưa có một cái rõ ràng nào, nhưng mà có một cái sự lạc quan lớn với nhà đầu tư, thì họ nghĩ rằng ông chủ tịch Nguyễn Thị Ban sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này, mặc dù những cái report đưa ra rất là yếu ớt cái thời điểm, ví dụ cũng không nghĩ ông sẽ cắt giảm đâu, nhưng mà chờ xem như thế nào. Sáng nay thì thị trường chứng khoán có những con số mismatch, những con số này nó không có gọi là chênh lệch nhau, mà hầu như cái sự chênh lệch nó ngang nhau, chẳng hạn như là về Dow Jones thì giảm 118 điểm 470 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên 106 điểm là 17.464 điểm, S&P 500 thì lên 9 điểm 5.468 điểm, dầu thô thì giảm 21 xu 76 đồng 95 xu trong thùng dầu thô. Trong những ngày sắp tới đây thì mình thấy dầu thô sẽ xuống rất là nhiều, chúng ta đổ xăng khoảng tuần này đã thấy rồi, chúng ta vì đổ xăng mà Costco tuần này thì nhưng ví dụ nghĩ là khoảng 2.8-2.7 đó là khoảng đó. Vàng thì lên được 9 đồng 2.390 đồng 10 xu cho một ao vàng, lãi suất 15 năm là 6.32, 30 năm là 6.86. Vàng ở Việt Nam thì khỏi nói rồi, con số này vẫn còn rất là lừa gạt, 77 triệu rưỡi bán ra và mua vào là 79 triệu. triệu rưỡi chứ tôi. Bản tin đầu tiên, tôi không biết để bản tin này là may mắn hay là xui xẻo, mình không biết, nhưng mà cũng tùy theo cá nhân của mỗi chiếc xe mà chúng ta đang chạy. Ok, hãng Toyota sáng hôm nay thì họ cho biết rằng họ sẽ thay cái máy mới luôn, thay một cái máy mới tinh luôn cho 100.000 chiếc xe Tundra pickup truck và 3.500 chiếc xe Lexus SUV. Đây là chiếc xe Lexus mà cũng đời mới LX600S, mới tinh luôn. Cái lý do đơn giản như thế này: những chiếc xe này được xuất xưởng ra, nhưng mà sau đó thì những người chủ của những chiếc xe này chạy thì cái tiếng máy nó rất là ồn. Sau đó thì nó lại có những chiếc thì nó khựng lại, nó không chạy được nữa. Thì sau khi những cái report đưa ra thì hãng Toyota mới kiểm tra cái dự án xe này. Thì họ biết cái time frame, cái khoảng 100.000 chiếc xe Tundra đó đó là bị vấn đề. Khoảng thời điểm đó, cái con robot mà nó hút bụi của cái cylinder của cái máy ra đó, thì lúc đó nó bị ngưng, sao nó không hút nữa. Thì những cái debris, những cái mảnh kim loại đó, trong cái máy nó vẫn còn. Và khi cái hãng Toyota đã đưa ra thị trường những chiếc xe này, thì trong cái máy đó, cái cylinder đó, nó có những cái mảnh kim loại nó làm xước máy, và cái tiếng nó rất là ồn. Rồi ngay cả khi nó vô cái lọc xăng thì xăng lại ngưng lại, không có chạy được, và không có xăng thì cái xe nó khựng lại. Và cái xe Tundra đó là đời 2022 đến đời 2023, chiếc xe Toyota Tundra mà Việt Nam mình đi rất là nhiều. Và cái xe Lexus RX600S, chiếc xe này mới tinh luôn mà mắc tiền vô cùng, 100,000 chiếc xe này là khoảng 3.500 chiếc, và đây là 103.500 chiếc bị problem. Và hãng Toyota cho biết rằng họ sẽ gửi thư đến cho biết là cái xe bị nào sẽ bị hai cái máy. Và ý của nó là có một vài người chạy một có khoảng dừng vài ngàn máy thôi, rồi bạn thấy hai cái máy thì mất thời giờ mình không biết. Những cái hãng, những cái xe Toyota này mà chạy khoảng dừng 60.000 máy rồi, bây giờ thì hai cái máy mới tinh như vậy thì quá tốt đúng không? Nhưng hãng Toyota không cho biết là cái chi phí sẽ thay là bao nhiêu tiền. Nhưng thường thường recall đó, theo cái dụng nghĩ nha, recall là chúng ta không trả tiền. Nhưng theo tiếng Dũng đoán thì hãng Toyota sẽ trừ cái tiền nó gọi là depreciation, là cái tiền hao mòn. Thí dụ nãy giờ đang nói là theo mình assume nha, thí dụ đem cái xe Tundra vô 50.000 mai và cái máy mới là zero mai, thì họ sẽ nhân cộng trừ nhân chia, thì cái máy mới này nếu mà bỏ vào trừ 50.000 mai ra thì anh sẽ trả là bao nhiêu tiền đó. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái lỗi này của hãng Toyota, tôi nghĩ rằng họ nên thay miễn phí hoàn toàn. Tôi nghĩ là như vậy ha. Thì mình chờ xem hãng Toyota sẽ nói như thế nào. Trong khi đó thì sáng hôm nay hãng Mitsubishi giống như cái thành phố, cái dòng sông Mitsubishi qua, Mitsubishi đã chính thức bắt tay với lại Honda and Nissan. Trước đây Dũng thường nói vậy rằng khi một cái công ty nào đó hay là một cái doanh nghiệp nào đó mà có sự cạnh tranh quá mãnh liệt, mà người Mỹ thường nói là if you cannot beat it, so join it. Cái đơn giản là nếu mà bạn không cạnh tranh được, không có đánh gọi là trên chiến trường thương trường, không cạnh tranh nổi, thì làm bạn với họ đi. Chẳng hạn như bây giờ anh Walmart và Target, ok, thôi thí dụ là Amazon đi, Walmart không cạnh tranh nổi Amazon, thì thôi thì Amazon cho tôi góc nào đó, tôi để đồ tôi bán luôn cũng được. Tức là họ không cạnh tranh thì họ bắt tay làm bạn luôn, tôi trả tiền cho anh cho tôi góc. Nên ví dụ chúng ta vào Amazon đó, chứ Walmart hiện đồ Walmart lên cũng có luôn, thí dụ như vậy. Thì hãng xe Mitsubishi này là một trong những hãng đứng stand alone mà sản phẩm của họ không có nhiều người yêu chuộng, mà người Việt Nam thường đặt tên là mặt ngoài bí xị đó. Tức là cái sản phẩm của họ nó không có được good lắm, vì khi họ bị xe của họ chạy cũng không được bền, và nhiều cái sản phẩm như là máy lạnh cũng vậy, nhiều thứ lắm quý vị. Nhưng mà biết được cái điểm yếu của mình, nên cái hãng xe Mitsubishi này đó đã bắt tay hợp tác. Honda và Nissan, và họ sẽ sản xuất một chiếc xe điện và hybrid. Nhưng trong tương lai thì không biết những cái xe này sản xuất như thế nào, với tên gì mình không biết, nhưng mà cái sự hợp tác của họ thì thấy rằng đây là cái điều tốt cho hãng Mitsubishi, các thưa quý vị. Trong khi đó thì cái inflation, theo cái nhiều nhà kinh tế gia thì họ vẫn còn rất là lạc quan về tháng 9 này, ông chủ tịch Ủy ban Trung ương sẽ cắt giảm lãi suất. Nhưng mà theo Dũng thấy rằng cái chuyện này nó hơi mơ hồ chút, tại vì những cái report đưa ra nó quá yếu ớt đi, không đủ cái động lực để cho Ủy Trung Bang sẽ cắt giảm lãi suất. Lý do vì một trong những lý do này, Dũng thấy rằng cái inflation, cái lạm phát đó, nó không phải là nationwide, mà nó giảm xuống. Nhưng mà theo cái report sáng hôm nay từ cái văn phòng chính phủ, và đặc biệt về finance, về commercial, tức là về commerce, là về bộ thương mại, thì họ đưa ra là có những cái thành phố đó, cái lạm phát nó xuống thấp hơn cả cái mức mà chính phủ đưa ra là 2% luôn, nhưng mà có những thành phố tiểu bang nó lên quá chừng cao, gấp 3 luôn, các thưa quý vị. Chẳng hạn như họ đưa ra là Honolulu, là chúng ta đi Waikiki, là đi về cái chỗ mà Tân Châu Cảng đó, là của thành phố của tiểu bang Hawaii, cái lạm phát đó 5.2%. Vậy thì làm sao mà cắt giảm lãi suất được 5.2%? Trong khi đó thì những thành phố như là ở Houston, Texas, rồi Minneapolis, Denver lại thấp. Có những thành phố như là Minneapolis chỉ có 1.8% thôi. Thì khi mà cái con số lạm phát mà nó mismatch như vậy đó, thì cái report đưa ra thì rất là khó để cho chủ tịch liên bang cắt giảm lãi suất, hay là liên bang cắt giảm lãi suất, khó lắm. Nhưng mà họ làm một cái survey là hỏi đến nơi nào mà có development, chẳng hạn như tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang mà housing development rất là mạnh, xây dựng nhà quá chừng thì cái lạm phát nó lại giảm. Như là Indianapolis cũng vậy, hay là bên ở Denver cũng vậy. Khi mà cái lạm phát nó được giảm thì dịch lại thấy là chỗ này thì thành phố này người dân cư đang đổ về và nhà cửa đang được xây dựng. Thì dựa được cái yếu tố đó là mà nếu mà nơi nào xây dựng càng nhiều thì lạm phát càng giảm, thưa quý vị. Và thì cái tiếp theo thì khá là thú vị buổi sáng ngày hôm nay, lý do tại sao mà người ta nói rằng người phụ nữ lại trả tiền nhiều hơn người nam. Cái bản tin này thì cũng đưa ra thì cũng cách đây cũng 2 năm mấy rồi. Nó liên quan đến một cái nó gọi là fintech. Cái fintech này nó không có nằm ở chính phủ, nó không nằm ở ai đó, nhưng mà nó áp dụng lên một cái service. Chẳng hạn như là tại sao người phụ nữ đi mua quần áo mắc hơn người nam. Đôi giày của họ cũng mắc hơn, cái bóp của họ cũng mắc hơn. Thậm chí bây giờ họ nói luôn cả cái đi hớt tóc nữa. Tại sao đi hớt tóc? Haircut mà nó cost more, double, triple hơn người nam. Cái bản tin sáng nay thì theo một cái survey mới nhất thì họ cho biết rằng người nam trung bình ở Mỹ đi hớt tóc là tốn 34 đồng 56 xu, hớt xong gọi luôn nha, trong khi đó người nữ là 51 đồng 71 xu. Và sau một cái survey như vậy thì nó là người nữ thì bị lấy cái fintech lấy tiền, ví dụ cũng đã có một vài lần đi làm nail, nhưng thấy cũng đúng, thì cái nail của mình vô mình cắt da xong rồi đã thích mình đi ra có 3 mấy đồng. Người nữ làm cắt da xong rồi 5 mấy đồng, bóp chùi bóng gì đó whatever không biết, thấy là nó mắc, nó ổ sao kỳ, ta cũng vậy thôi mà sao cũng lại cái khác, cái service the same thing, chỉ khác là cái gender, một bên là quý ông, một bên là quý bà. Nhưng mà sau khi một cái survey họ mới tìm hiểu ra thì mostly cái câu trả lời là chúng tôi phải take more time than men, chẳng hạn như cái tóc dài, hoặc là cái hair của họ typically là cái hair của nó longer than, chúng tôi phải take nhiều thời giờ hơn. Nhưng mà quý vị nữ cũng thông cảm là khi mà làm xong rồi đó thì gọi đầu bằng shampoo mắc tiền mới chịu, hay là tóc mượt. Mấy ông thì sao bọn không chơi đời cũng được nữa rồi, chỗ xong đi ra tôi vui rồi, mỗi bà mới chọn là ông sao bọn này cho nó mướn tốt là nó mắc hơn chút, thì gọi xong rồi đen rồi mướn chưa đủ thôi chơi nhượng cho tôi chút, nhượng xong rồi ra tóc này màu này đẹp đó thì phải quăng chung mà đẹp rồi uống là cái nữa. Thì đi ra trung bình một người nữ á, trung bình nha, đi ra khỏi tiệm là 175 đồng, nên người ông chỉ có 34 đồng 56 xu. Nếu bị cái thật đó thì bị gọi là than vãn nhiều ha, than vãn nhiều, nhưng mà chúng ta cũng suy nghĩ lại là bởi vì cái service của vị nó quá cao, quá mắc tiền, chứ không phải là tại vì cái service mà chúng tôi thấy mấy vị nữ mà tính tiền hơn. Bởi vì lý do đó thì thấy rằng người nữ ví dụ thấy rằng họ thích nói về cái chuyện này tiếng cá đi ha, họ rất là chăm chút về cái hình thức phải đẹp mới được, làm gì làm phải đẹp. Hàng ngày đi cá tôi đẹp cũng được, cắt đứt rồi là tôi chấp nhận có cái chân tôi đi đàng hoàng, tôi sống gọi là không cần thiết phải thọ, tôi có cái chân, tức là họ chấp nhận cái phim này không có thật, nhưng mà nó nói lên rằng người phụ nữ sẵn sàng hy sinh một cái gì đó rất là lớn lao để cho mình đẹp, nhưng mà giờ ngoài ra hy sinh gì khác ngoài tiền thôi, tức là họ chấp nhận tốn tiền để làm cho mình đẹp. Bởi vì người ta thường có cái câu gì không, trai phải tài nhưng mà gái là có sắc, chứ thưa vị. Xin trở lại chúng em.
Đối với cái tóc thì đã như vậy rồi, thì quay sang vấn đề ăn mặc thì theo quý thính giả và Tiến Dũng thì giữa đàn ông và phụ nữ thì cái người nào bên nào tốn tiền hơn?
Thật sự thì cái tốn tiền của người nữ thì nói về ăn mặc thì không thể nào mà các ông cạnh tranh nổi rồi. Như người ta bận bộ đồ vest á, khoảng 10 ngàn, nhưng mà cái đầm Giovanni có thể lên 25-30 ngàn. Lúc nào cũng mắc hơn, vì cái bóp của đàn ông nhỏ xíu bỏ vô túi quần thôi là phải chừng cho chuyện cho mắc lắm đi là 500 đồng đi, LV, Louis Vuitton đi, nhưng mà người nữ mà mang up LV là vài ngàn, couple thousand dollar. Nhưng mà nói những cái đồ chơi xa xỉ, nếu mà nói về cái xa xỉ thì các bà không thể nào tiêu tiền bằng các ông. Dù như phụ nữ không bao giờ dám bỏ, phải là ít và rất ít, rất hiếm để mua một cái Lamborghini 300-400 ngàn, nhưng ông thì chuyện cái chuyện rất là bình thường, phải không những em?
Cái này phải survey thêm lần nữa về cách ăn mặc. Cái đó là tùy theo cái kinh tế tài chính của mỗi người và tùy theo tính cách của mỗi người nữa. Chứ cái cách ăn mặc thì Dũng Nghiêm nghĩ rằng là nó không phải so sánh với cái tóc được. Tóc thì là cái bộ mặt người ta, hồi xưa Việt Nam mình có câu là cái răng cái tóc là cái gốc con người mà, cho nên người ta là phụ nữ sẽ chăm chút cái tóc nhiều hơn. Nhưng mà về cách ăn mặc thì cũng có, nhưng mà cách ăn mặc thì cũng tùy theo cái tính cách của mỗi người, tùy theo cái môi trường làm việc, tùy theo cái môi trường sống, và quan trọng nhất là tùy theo kinh tế của mỗi gia đình nữa. Tiến Dũng có đồng ý vậy không?
Dạ, cũng đúng là như vậy. Cái nhiều khi có tiền mới sanh ra lễ nghĩa được quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng trên băng tần 1160 AM.